Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật Pháp ứng dụng.
Chiều nay thu về rừng rừng lá vàng sầu rơi bên hè, chiều vu lan lắng sâu đời buông trôi cuốn màu nghiệp trần xuôi mãi đâu. Thu này nhớ mùa vu lan thu nào, mẹ ơi mắt sầu tình thương dạt dào. Mẹ ơi con ước mong từ bi soi sáng hơn, đời bớt than sầu đau. Vu lan đưa chiều vàng ấm cò bay trong chiều. Vu lan rước hồn đời phiêu diêu nhiều. Mùa vu lan lắng sâu, lòng con luôn nhớ thương hình bóng mẹ hiền xưa.
Phật. Chúng con xin được đê đầu đảnh lễ Hòa thượng Viện chủ Thích Trí Quảng, Giác Linh Hòa thượng cố trụ trì Thích Nhật Quang cùng toàn thể chư thượng tọa Đại Đức Tăng. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, năm Giáp Ngọ Phật lịch 2558, dương lịch 2014, tôi nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị đều được an vui hạnh phúc để đón một mùa Vu Lan vuông tròn hiếu đạo. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì không khí Vu Lan năm nay nó có vẻ rực rỡ hơn một chút, dường như con người ta giác ngộ cũng nhiều, và vì cơ hội của chúng ta để thực hiện mùa Vu Lan năm nay cũng tương đối tốt, bởi vì chúng ta trùng với cái lịch là 14 rằm tháng 7 năm nay, nó trùng với thứ mấy? thứ bảy chủ nhật. Nó làm cho chúng ta thoải mái trong cái việc mà đón Vu Lan. Chúng ta không bị vướng bận việc này việc khác, cho nên là không khí Vu Lan hôm nay nó trọn vẹn. Đồng thời thì trước thềm Vu Lan thì mưa dầm tầm tã, nhưng mà hôm qua nay sao không có mưa, không biết có chỗ nào mưa không nữa. Riêng chùa tôi cũng không có mưa. Hàng chục nghìn lượt người về tham dự cũng không bị trở ngại gì, hơi chật một chút thôi. Và hôm nay tôi trở về đây với các vị cũng chia sẻ cái không khí Vu Lan với các vị trong buổi giảng tối đêm nay. Thì xin thưa các vị, các cái vấn đề Phật học thì chúng ta nghe cũng đã nhiều rồi. Còn hiếu thảo thì năm nào cũng nhai đi nhai lại cũng nhiều rồi. Thật tình mà nói là tôi sợ hai cái ngày mà để giảng nhất. Một là Phật Đản, hai là Vu Lan. 10 năm cũng thế, 20 năm sau cũng thế. Tức là cả đời chúng ta cứ lặp lại những cái ngày này hoài. Thật ra mà nói đó, Phật học thì rất là mênh mông. Đạo lý con người cũng là thuộc về đa dạng. Nhưng mà thiệt trên cơ bản nhắc đi nhắc lại thì nó cũng có bấy nhiêu tiêu chuẩn đó. Cho nên là đôi khi là chúng ta nghe cái chúng ta cũng chán. Và vì vậy tôi nghĩ rằng làm sao chúng ta có thể làm cho không khí Vu Lan nó có ý nghĩa hơn. Và tôi đã chia sẻ với các vị quá nhiều đề tài. Nhưng mà hôm nay một đề tài mà nó cũng vừa quen mà vừa lạ. Ai suy tư nhiều thì quen, còn ai ít suy tư thì lạ. Tất cả chúng ta xưa nay có từng nghe cái câu là tu đâu cho bằng gì? Tu nhà, thuộc vào phải không? Tiếp luôn câu thứ hai. Vậy là nỗi đau buồn nhất là thầy tu. Xin thưa các vị, cái câu này nghe đó, những người thầy tu á buồn lắm. Xưa nay tôi cũng từng nghe một vài lần người ta trách móc bằng cách trực tiếp, gián tiếp. Người ta nói tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Và vì vậy cho nên mình nghĩ rằng cái giá trị đi tu của mình không có ý nghĩa vậy đó. Thậm chí đạo đức của cuộc đời mình không tròn nữa. Mình có ra có con người gì đâu. Và vì vậy á, tôi phải tìm giải mã chuyện này. Và tôi nghĩ nếu câu này đúng như thật á, thì trước hết mình phải đổ thừa là giáo tổ của chúng ta. Đức Phật của chúng ta là người bất hiếu đi đầu, rồi thích tử mới đi theo sau. Đúng không? Cho nên vì vậy hôm nay là tôi muốn chia sẻ với các vị qua cái chủ đề trong ngày Vu Lan này. Đó là cái ý tưởng của câu là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Chị Đạo Phật, bây giờ ai mà cảm thấy quan niệm là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu á, đây là cái chủ đề tôi muốn nói á, các vị nào đồng tình với quan niệm này đưa tay lên cho coi. Sao nãy nói thấy khoái lắm mà giờ đưa tay le que hả? Xin cảm ơn các vị. Như vậy chúng ta nghĩ như thế nào về câu là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu? Ở đây ai phát biểu cho tôi nghe một vài người cái đại diện. Anh ngồi gần thầy, mời anh trước đi. Anh nghĩ sao về câu này? Dạ. 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 Đức Phật có đáng trách không? Có nên nói Đức Phật thờ cha kính mẹ hơn là đi tu kiểu đó không? Dạ không hả? Riêng anh là không. Rồi cảm ơn anh. Hay gì Đạo Phật. Còn người nào có quan niệm khác để phát biểu nữa không? Thấy gương mặt người nào đặc biệt chút mời á? Thấy nhiều gương mặt, ai hôm nay cũng sáng rỡ nè. Người làm con cũng sáng rỡ, mà là cha mẹ cũng sáng rỡ. Cha mẹ thì hôm nay được con cái có một cái gì đó đặc biệt hơn, quan tâm đến mình, có ý nghĩa và giá trị hơn. Còn người làm con thì chúng ta cũng có cơ hội để báo đáp hơn và nhìn lại mình hơn. Dạ, giờ dạ, thầy mời cô. Dạ, cô xin phong có lý Dạ. Cô nói cho thầy nghe. Rồi A Di Đà Phật, là cô chỉnh lại cái câu đó chút xíu. Tu đâu cho bằng, tu nhà thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Hai câu đó không ý nghĩa gì khác nhau cả về mặt tính chất. Thầy mời cô. Dạ. Rồi, thầy cũng cảm ơn câu nói của cô. Có nghĩa là nói đến công ơn cha mẹ thì phải biết thờ cha kính mẹ. Và nếu thương cha được cha kính mẹ thì mới thương được tất cả mọi người. Đó cũng là một ý kiến của riêng cô. Cho là ý kiến hay. Rồi, chúng ta có ý kiến nào khác nữa không? Dạ, thầy mời cô. Chà, hấp dẫn dữ à.
Cho nên nhà con đó là ba con thì có một cậu con trai duy nhất là cháu nội đích tôn của bà nội, nhưng mà vợ con khuyến khích là con đi tu đi, nhưng mà rất tiếc thì cái việc đó không có thực hiện được. Thì theo con nghĩ á, cái câu này á là cái việc đi tu á đã khó rồi, nó đã khó rồi, nhưng mà mình là người Phật tử tại gia, mình không có duyên với nhà chùa, mình không có vào chùa xuất gia được, thì mình ở tại gia, mình thờ cha kính mẹ, cái việc đó nó cũng quý trọng hơn là tu nữa. Ý con là như vậy.
Rồi, A Di Đà Phật. Rồi, thầy cũng cảm ơn cái câu nói của cô. Dạ. Còn ý kiến nào nữa không? Xin một ý kiến nữa coi. Dạ, thầy mời ai ở sau chót chót á, đưa tay á. Dạ, thầy mời đứng lên nè.
Con là có một số người người ta giống như một tướng hình thức tu bên ngoài chùa chiền hay là các quyền từ thiện rất là tốt, nhưng mà ở nhà đối với sự với cha mẹ thì nói chung là không có được tốt lắm. Dạ, con xin nói này.
Rồi.
Mới là gọi là có số người nên đi tu nên đến gì đó để cho mọi người người ta được một mình, chứ còn ở nhà đối với cha mẹ thì có nhiều người tệ lắm các thầy.
Dạ. Rồi, cũng cảm ơn ý kiến của cô Mô Phật. Rồi, tôi xin cảm ơn tất cả ý kiến của các vị. Thật ra hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cái vấn đề này cho nó tương đối sáng tỏ, mà sáng tỏ theo cái hiểu của tôi. Tôi cũng không nhằm mà bào chữa hay là bên vực. Tôi cũng không nhằm phủ nhận các vấn đề. Ở lãnh vực nào cũng vậy, xuất gia ở đời điều của nó có những cái giá trị riêng của nó. Không hẳn xuất gia tốt mà cũng không hẳn ở đời tốt, mà cũng không hẳn là đi xuất gia thì không thực hiện được việc đó, hay là ở đời thực hiện việc đó. Cái việc hiếu thảo này nó lệ thuộc hết sức lớn lao ở nơi cái tâm hồn của mỗi con người. Cho dù có những người hoàn cảnh rất tốt ở gần gũi cha mẹ, chắc gì có thể thực hiện được cái việc mà báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục. Cho nên chúng ta tìm qua cái này một cách khách quan. Tôi đưa ra vấn đề để chia sẻ với các vị nhận thức một cách khách quan. Và chúng ta cũng phải tìm hiểu cặn kẽ về ý nghĩa của câu này. Sự thật, cái câu này nó không xuất phát từ Phật giáo. Nó cũng không hẳn là xuất phát từ trong một cái quan niệm về cái người Việt Nam về điều đó. Nhưng mà có thể là do một vấn đề thuộc về dạng gọi là quan niệm đạo học. Khổng giáo có thể cho rằng cái việc mà đi xuất gia đó nó không có giá trị thiết thực về đạo đức hiếu. Như vậy ở đây tôi nghĩ cái câu này nó xuất phát từ quan niệm của đạo hiếu hay là của Khổng giáo, để người ta đặt một vấn đề có thể nó ảnh hưởng từ quan niệm của Trung Hoa. Là bởi vì các vị biết rằng khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa ban đầu cũng phải đối diện rất lớn với những cái nền văn hóa bản địa, mà đặc biệt nhất là Khổng giáo và Lão giáo. Và đạo Phật làm sao có thể tồn tại và phát triển trong một đất nước rất cực đoan về quan niệm này. Cho nên ở đây đạo Phật phải chuyển mình như thế nào, phải chứng minh được rằng đạo Phật phải có tinh thần hiếu thảo để cập nhật với nền văn hóa bản địa để cùng tồn tại và phát triển,
và mới cắm rễ sâu vào trong văn hóa của Trung Hoa. Và khi Phật giáo du nhập vào Việt Nam, con người của Việt Nam chúng ta nói riêng hay là người Á Đông nói chung, về đạo đức hiếu thảo là một nền tảng. Và tôi cho đó như một luân lý không thể thiếu được giữa bất cứ một quốc gia nào trên thế giới. Và riêng những đất nước như Việt Nam chúng ta thì đề cao về vấn đề hiếu thảo, nhưng nó không mang cái nghĩa như là một khuynh hướng của một cái tôn giáo hay là một cái khuynh hướng cá biệt nào đó, mà nó nhằm thể hiện cái bản chất thực của con người cần phải nên là như vậy. Cho nên thật ra mà nói, cái việc đi tu hay là không đi tu đối với người Việt Nam không quá quan trọng. Nó chỉ nằm ở quan trọng ở chỗ là vì đạo Khổng hay là đạo Hiếu, nó mới trở thành những câu ở cửa miệng của dân gian như thế thôi. Có thể nếu thời gian dài, câu đó nó trở thành những câu ca dao. Nhưng mà có thể là cái câu đó, cái hình thức giống như ca dao, nhưng mà tôi không biết nó phát triển vào thời nào. Nó có phải là những cái câu nằm trong cái thời kỳ mà của cái văn học truyền miệng hay không? Nếu nó nằm trong giai đoạn đó, nó cũng thuộc về tục ngữ ca dao. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái câu tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là đi tu, hay là mới là chân tu, hay là hơn là đi tu, đều có ý nghĩa không khác nhau về cái vấn đề này. Có thể do qua vấn đề truyền khẩu cho nên nó có một vài cái từ ngữ nó có cái chỗ mà khác biệt một chút xíu vậy thôi. Vậy thì tôi muốn nói với các vị, quan niệm về Khổng giáo hay là đạo hiếu theo Khổng Tử, cái đạo hiếu của Khổng Tử, một cái quan niệm là một người muốn có hiếu là trước hết là phải phụng dưỡng cha mẹ tận tình. Rồi bên cạnh đó là một người muốn có hiếu thì bản thân người đó phải có con, có cái nối dõi tông đường. Đó, cái chữ hiếu theo cái nghĩa của hiếu Khổng Tử là như vậy. Chăm sóc cha mẹ và bên cạnh đó phải có con để mà gọi là nối dõi tông đường nữa mới gọi là có hiếu. Như vậy thật rờ sự các vị, người ta nhìn về đạo Phật, thứ nhất là những thầy tu không gần gũi cha mẹ thì cái chuyện chăm sóc cha mẹ như quạt lạnh ấp nồng thực hiện được không? Không, là thứ nhất. Thứ hai nữa, đa phần những thầy tu là người sống độc thân. Nếu người đó đi tu từ nhỏ hoặc là chưa lập gia đình mà đã đi tu thì dĩ nhiên những người này có con không? Như vậy là lại mang cái tội bất hiếu thứ hai theo quan niệm của Khổng giáo. Vì vậy dựa hai yếu tố này là không quạt lạnh ấp nồng chăm sóc ăn uống cho cha mẹ, gần gũi cha mẹ, và thứ hai không có con để nói dõi tông đường, và vì vậy trở nên người bất hiếu theo quan niệm của Khổng giáo hay là theo đạo Nho, phải nói là như vậy. Trên thực tế nếu nhìn về Đức Phật, chúng ta thấy Đức Phật khi đi tu thì Đức Phật á, bị một cái lỗi trong cái việc bất hiếu, đó là gì? Quạt lạnh ốc nồng chăm sóc, tức là cái này theo cái quan niệm thế gian của đạo hiếu đạo Nho. Nhưng mà như vậy thì ở đây Đức Phật trước khi đi tu là để lại một đứa con, như vậy nó không lỗi về vấn đề không có người nói dỗi tông đường, nhưng mà có lỗi về quạt lạnh ốc nồng theo quan niệm hiếu của Khổng giáo. Như vậy thì chúng ta nhìn như thế nào? Quan niệm về có con cũng là một quan niệm khập khiễng trong cái xã hội hôm nay. Và người ta đã có những cái câu dân gian như là cây đậu không trái, cái gì? Gái đậu không con. Những câu này vô cùng nguy hiểm. Bởi vì á, cái quan niệm về có con nói dỗi tông đường nó đã ăn sâu vào trong cái lòng mọi người. Đúng sai chưa vấn đề biết, nhưng mà cái tập quán nó là như vậy cái đã. Thì ở đây những người phụ nữ hay là hoặc có thể do người chồng, trong cái vấn đề có con không hẳn là phụ nữ, có những khi là do người chồng không có khả năng để sinh con với một lý do gì đó. Chứ chúng ta đừng đổi thừa hẳn là người phụ nữ. Nhưng với quan niệm phong kiến như vậy, người phụ nữ lãnh đủ tất cả những dư luận về điều này. Một gia đình nào một người phụ nữ giàu đoan chánh, giàu hiếu thảo, giàu sống tốt, giàu trung trinh đến cỡ nào mà không có con sẽ bị người khác chỉ trích nguyền rủa và xem đó là như một cái tội ác. Cái này một quan niệm rất là nguy hiểm cho phụ nữ mà lỡ không có con. Người ta không nhận ra được rằng cái lỗi nó ở từ đâu. Và vì cái quan niệm cực đoan của thời phong kiến đã đẩy người phụ nữ vào những cái quan niệm là nhiều khi không con phải chấp nhận đi cưới vợ khác cho chồng mình. đau đớn lắm cũng phải làm chuyện đó. Bởi vì không làm sẽ bị gia đình chồng thế này, dư luận xã hội thế kia, buộc lòng phải chấp nhận như vậy. Hoặc có những người là biết rằng không có con, họ sẵn sàng tống khứ người đó ra khỏi cái gia đình hay là dòng tộc của mình. Đây là một trong những vấn đề nguy hiểm cực đoan. Và cũng chính điều đó trong học thuyết của Khổng Tử, nhất là nhị thập tứ hiếu, đã thể hiện một sự mâu thuẫn ở trong đó, vừa cực đoan vừa mâu thuẫn. Ở đây tôi không có phê bình, nhưng mà tôi muốn cho các vị thấy được những sự mâu thuẫn của chính nó. Trong nhị thập tứ hiếu có câu chuyện của Quách Cự. Quách Cự là một người con chí hiếu, hai vợ chồng có một người mẹ già săn sóc rất là chu đáo, nhưng mà nghèo quá cho nên không đủ tiền để mà có thể cung phụng tốt cho cha mẹ. Cho nên có chút đỉnh tiền ít ỏi, thông thường mua thịt cá cho mẹ. Nhưng mà mẹ thì lại thương cái đứa cháu, tức là con của Quách Cự. Vì vậy cho nên mẹ hay nhịn phần cho cái đứa cháu nội mình ăn. Và vì Quách Cự á, thương mẹ mà thấy mẹ làm như vậy, cho nên là chăm sóc mẹ cái sức khỏe không tốt. Cho nên hai vợ chồng mới bàn nhau nghĩ là nếu để đứa cháu này mà vì tình thâm máu mủ, rồi bà cứ cho cháu nó ăn hoài mà bà không chịu ăn, thì mình có lỗi với mẹ. Vì vậy cho nên vợ chồng bàn nhau là chôn đứa con này đi, chôn đứa con này đi. Tức là trong ý tưởng là cũng ngậm ngùi cay đắng để chôn đứa con này. Để chi? Để khi không có đứa con này thì người mẹ sẽ ăn trọn những cái gì mà thức ăn do vợ chồng dâng lên. Và cái hành động đó sau khi thật sự khi đào lỗ để chôn con, thì khi đào lỗ làm sao mà đào nhầm hũ vàng, và cuối cùng nhờ cái đó đó mà có thể là giàu có lên và có điều kiện để chăm sóc cha mẹ tốt hơn mà lại không chôn con. Câu chuyện đại khái nó là như vậy. Nhưng mà các vị thấy rằng giữa quan điểm và những câu chuyện có sự mâu thuẫn. Không có con thì không thể nói dỗi tông đường như vậy, ở đây có con tại sao đem con đi chôn. Như vậy chúng ta biến trở thành người bất hiếu à. Và thứ nhất, nếu chúng ta chôn con để vì hiếu thảo, như vậy người mẹ có phải trở thành một cái người để được đáng kính đáng quý trên cuộc đời này không? Người mẹ sẽ mang tiếng suốt đời vì bà mà chôn cháu chôn con như thế. Và cái đạo lý của con người có thể chấp nhận rằng hiếu thảo bằng cách đó hay không? Tự nhiên hiếu thảo bằng cách là đi chôn con mình để nuôi cho mẹ, về mặt đạo đức nuôi mẹ là chuyện không ai phủ nhận. Nhưng mà hành động chôn con để thực hiện điều đó, cái điều này về đạo lý của xã hội, của thế gian thông thường, có ai chấp nhận quan niệm này không? Cho dù cái điều đó được liệt kê trong nhị thập tứ hiếu, nhưng mà tôi thấy trong cái câu chuyện đó nó trở thành một cái cực đoan vô cùng. Nó chỉ là phiến diện và mâu thuẫn với học thuyết về quan điểm là khi hiếu thảo cũng phải có con nói dỗi tông đường. Như vậy tự thân của Quách Cự là đã chôn con nói dỗi tông đường. Vậy hành động đó chúng ta cũng có thể xem là bất hiếu về mặt góc độ quan điểm. Và nếu hành động đó để cho người ta phải kêu ca bà mẹ rằng vì bà mà phải chôn con, thì lại mang tội bất nhân bất nghĩa nữa, và nhiều cái tội ở trong đó. Như vậy hành động đó làm sao được đáng được ca ngợi. Nhưng mà trong cái Khổng giáo vẫn đưa ra 24 hình ảnh tiêu biểu về hiếu thảo, trong đó có hình ảnh về câu chuyện của Quách Cự. Và bên cạnh đó còn rất nhiều câu chuyện khác nữa. Giống như Tăng Xâm bị cha đánh, cha đánh ngất xỉu ở bên bờ ruộng, rồi sau khi tỉnh lại mới ban thân đến mới xin lỗi cha vì con đã lỡ làm đứt cái cọng rau cọng cải gì đó, rồi để cha giận cha tức cha đánh con như vậy làm đau tai cha và nhọc lòng cha, nên con đến con xin lỗi cha. Tức là sau khi ngất xỉu rồi quay lại xin lỗi cha như thế. Như vậy hành động này, cái quan niệm hiếu thảo này, nó có phải quá ư là một chiều không? Nó không được thể hiện một cách kích tích cực trong cái cách nhìn về vấn đề đạo đức hiếu thảo. Như vậy nếu nhìn về góc độ của hiếu theo vấn đề của Khổng giáo, thì nó có những cái rất là cực đoan. Nếu đối với tôi nhìn là tôi thấy như vậy. Mặc dầu thật sự mà nói, nguyên tắc trên cuộc đời này, đạo đức hiếu thảo là nền tảng của con người. Trên cuộc đời này làm người không hiếu thảo không phải là con người. Tôi có nói trong một cái bài giảng, dường như là cái bài giảng đạo làm người, tôi nói làm người không chỉ là đạo hiếu, nhưng không hiếu thảo thì không phải là con người. Tôi có nói về một câu như thế. Như vậy chúng ta có ngàn muôn đạo lý để chúng ta làm, Tức là đạo hiếu vẫn là một nền tảng của một con người, tôi không thể phủ nhận được. Trên cuộc đời này nếu một người không hiếu thảo thì không làm được gì trên cuộc đời. Đừng nói làm quan, làm gì cả, làm cái gì cũng cao cả. Làm người còn không ra người, chứ đừng nói là làm cái gì. Không hiếu thảo không thể gọi là con người. Người xưa từng nói câu là phàm nhân bách hạnh hiếu vi tiên, đúng không? Phàm là con người có trăm muôn ngàn hạnh đó, nhưng mà hiếu thảo vẫn là nền tảng đứng đầu. Như vậy nếu một con người ở chúng ta không có hiếu thảo thì trước mắt phải nói rằng người đó không phải là con người cái đã. Cho nên tôi nhớ có một câu hát ở trong một bài hát nào đó mà tôi chỉ thấm thía hai câu thôi. Nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Hai cái câu này nó làm cho chúng ta hiểu được điều gì? Nếu ai không biết thương mẹ, hình hài còn đó cũng như không. Có nghĩa là anh không biết thương cha, thương mẹ thì hình hài vóc dáng đó anh có cũng vô nghĩa trên cuộc đời, vì anh không phải là một con người. Chỉ có con người mới có đạo đức về hiếu thảo, chỉ có con người mới có về luân lý, chỉ có con người mới có sự hy sinh, chỉ có con người mới có sự nghĩa tình, chỉ có con người mới nhớ ơn và trả ơn. Nên nhớ là như vậy, không có một loại động vật nào trên thế giới này làm được điều đó. Có những động vật làm điều đó, đó là những câu chuyện ngụ ngôn thôi, qua chuyện kể ngụ ngôn về một vài hình thức giáo dục. Còn trên nguyên tắc không một loài động vật nào có được điều này. Nếu chúng ta là con người không làm được điều đó thì chúng ta đồng với tất cả các loài cầm thú khác cùng một lứa. Đây là lời Đức Phật dạy trong kinh gọi là Tăng Nhất A Hàm. Cho nên ở đây chúng ta thấy nguyên tắc đạo lý làm người thì không ai phủ nhận về đạo đức, về hiếu thảo. Chúng ta thường thường nghe những câu chuyện trên báo, chúng ta thấy rất là đau lòng. Có những người bỏ đói cha mẹ hàng tháng. Vì sao vậy? Vì cảm thấy đó là một gánh nặng. Câu chuyện mà chấn động vừa qua đó là cái bà mẹ 90 tuổi bị nhốt vào trong một cái căn phòng, bị bỏ đói suốt một tháng. Chẳng qua là vì đứa con cảm thấy người mẹ trở thành gánh nặng thôi, bỏ đói cho bà chết vậy thôi. Và sau đó người ta phát hiện được và người ta cứu bà, và người ta bắt những cái đó xem như tội phạm cố ý giết người. Và vừa rồi ở miền Bắc chúng ta cũng có câu chuyện mà nói là bà mẹ 83 tuổi mà các con không chăm sóc mà bỏ ngoài hiên mà trời mưa trời gió đó, bệnh hoạn mà gãy hết một tay chưa lành rồi, rồi té gãy hết một cái xương chân nữa mà nằm như vậy, không ai săn sóc, mưa gió người qua kẻ lại như thế. Và trong gia đình đang chờ đợi để mà bà phải bán căn nhà để chia tài sản cho các con mà đổ qua đổ lại không ai chịu chăm sóc bà. Những cái hình ảnh này tôi nói thật sự, sống trong xã hội loài người văn minh mà để ra những câu chuyện như vậy thì thật ra đáng trách. Đáng trách. Nhìn nhận về lương tâm của con người, chúng ta sống trên cuộc đời vì cái gì? Ví dụ bây giờ thật ra mà nói, có những gia đình người mẹ người cha sinh ra 5-7 đứa con như vậy, nhưng mà tới khi cha mẹ bệnh á, thì không một đứa nào chịu trách nhiệm để nuôi. Người này thì tôi có chồng sao tôi làm được, người kia tao có vợ sao tao làm được, người nọ tao mắc công việc sao tao làm được. Chỉ có một ông hay là bà thôi mà 5-6 đứa con đùng đẩy hết tất cả, cuối cùng phải bỏ rơi cha mẹ mình cho người khác nuôi, thậm chí có thể đưa vào trại dưỡng lão. Về lương tâm đạo lý con người, ai nhìn nhận được chỗ này? Thật sự với các vị, năm rồi tôi có nghe một câu chuyện của hai vợ chồng người này mà tôi nói thật sự tôi ngỡ ngàng như một câu chuyện cổ tích. Tôi nói thật với các vị, hai vợ chồng điện cho tôi, người này nói lời, người kia nói lời, nói qua nói lại và trao đổi với tôi. Thì tôi nghe một trong hai người mới nói với tôi vậy nè: vợ chồng con thì sắp chia tay nhau. Hỏi chia tay gì, lý do gì? Nó là bây giờ chồng con cũng có cha mẹ trên 70 rồi, bản thân gia đình con cũng có cha mẹ trên 70 rồi, mà bây giờ sống một người một nơi một ngã, không thể lo được cho cha mẹ, cho nên hai vợ chồng con bàn với nhau quyết định tạm thời chia tay để anh lo tròn bổn phận của gia đình cha mẹ anh, và bên nay vợ em cũng lo tròn bổn phận đạo lý của em đối với cha mẹ mình. Sau này khi cha mẹ xong xuôi rồi, vợ chồng ta nếu còn duyên còn cơ hội, chúng ta sẽ sống lại với nhau, gặp lại nhau. Trong cái cách bàn như vậy và một trong hai người điện thoại trao đổi với tôi. Thật ra mà nói, tôi nghe câu chuyện này tôi cảm giác giống như câu chuyện cổ tích được ghi lại từ hồi thời tiền sử hay sao á. Nhưng mà tôi cảm thấy thời đại này có một người có quan niệm như vậy và sống giữa đất Mỹ, sống giữa một thế giới văn minh theo góc độ là không quá quan trọng về chữ hiếu như Đông Phương, mà người ta có một cái suy nghĩ về hành động đó. Tôi nói thật rằng tôi phải nói là tôi nể cặp vợ chồng này. Bây giờ nói rằng vợ chồng con giàu sao tuổi cũng còn trẻ, con có nhiều cơ hội đi gặp lại nhau trong dịp này dịp khác. Nhưng mà lỡ cha mẹ qua đời hoặc thậm chí bây giờ không ai chăm sóc, cái lương tâm con không cho phép để con có thể là ở bên chồng hay là bên vợ để mà cha mẹ như thầy vậy. Đó là những câu chuyện mà tôi muốn nói với các vị. Thời đại mà có những câu chuyện đáng kính nể, và bên cạnh đó có những câu chuyện chúng ta cũng phải đáng suy gẫm. Nhất là khi đọc báo mà có những câu chuyện là chúng ta thấy con một cái mà giết cha mẹ rồi đánh đập cha mẹ này kia. Thật ra mà nói xã hội chúng ta để chuyện đó xảy ra mình không hiểu nổi. Nói chung những vấn đề đó tôi không tưởng tượng được. Có thể có người không hiếu thảo là đáy lòng của chúng ta không có tình cảm cha mẹ thì chúng ta không nhiệt tình với cái hành động chăm sóc, nhưng không đến đổi đập đánh bỏ đói hay là chém giết một cái hành động như vậy. Khó suy nghĩ quá các vị. Về đạo lý con người khó suy nghĩ về vấn đề này. Cho nên trở lại vấn đề của chúng ta, hiếu thảo là nền tảng đạo đức của con người, tôi không phủ nhận. Kinh điển của Phật giáo cũng đề cập nhiều đến vấn đề hiếu thảo này. Ví dụ như những câu mà chúng ta từng nghe, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Rồi hay là cái câu mà tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Những cái câu này nó xuất phát từ trong những cái quan điểm của Phật giáo về vấn đề đạo đức hiếu thảo. Rồi kinh điển của Phật giáo đề cập đến các vấn đề hiếu thảo như là hồi hôm nay chúng ta tụng kinh gì đây ạ? Vu Lan Báo Hiếu, là những bản kinh quá quen thuộc của Phật tử Việt Nam chúng ta. Đây là những cái bản kinh mà nôn tụng nhất trong cuộc đời làm người của mình, đúng không? Cái giai đoạn làm Phật tử hồi mà lúc tôi còn nhỏ đó, nói thật sự cái các vị đến mùa Vu Lan là nôn tụng kinh này lắm. Tôi thuộc kinh Vu Lan Báo Hiếu từ lúc 8 tuổi. Ngày xưa 8 tuổi là tôi đã đọc kinh này một cách rất thoải mái rồi, tôi đã thuộc lòng rồi, xin thưa các vị. Nhưng mà giờ sao lại quên? Thuộc từ nhỏ mà giờ lại quên. Nhưng mà tôi cảm thấy mỗi mùa Vu Lan về khi đọc kinh này nó phấn khởi trong con người, nó dâng trào những cảm xúc. Và như vậy thì những kinh Vu Lan nè, Báo Hiếu nè, kinh Địa Tạng nè, rồi kinh Phật Đại Báo Ân nè, và một vài bản kinh khác đề cập đến vấn đề hiếu thảo và ca ngợi về vấn đề hiếu thảo. Nhưng tôi nói các vị nên nhớ rằng nếu chúng ta đọc kinh và thấy rằng đề cập đến vấn đề hiếu thảo, ca ngợi hiếu thảo, thậm chí còn nói là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, rồi chúng ta vội vã cho rằng đạo Phật là đạo hiếu là sai lầm. Nếu ai nói đạo Phật là đạo hiếu là sai lầm. Xin thưa với các vị, đạo Phật không phải là đạo hiếu. Nhưng mà hiếu thảo là một mảng đề tài lớn trong Phật giáo về đạo đức. Nên nhớ là như vậy. Phải phân tách rất rõ, đạo Phật không phải là đạo hiếu. Nếu đạo Phật như đạo hiếu, đạo Phật thường quá. Đạo Phật chỉ là gói ghém trong vấn đề chăm sóc hiếu đạo, như là những cái quan điểm hiếu thảo của đạo Nho hay là đạo hiếu như thế thì thường quá, chưa thể gọi là một cái việc mà tuyệt vời. Và một cái hành động vậy chưa có thể gọi là phản ánh về một sự cao siêu trong Phật giáo. Nhưng mà trong đạo Phật chưa bao giờ phủ nhận một lời nào về đạo đức hiếu thảo. Từ Đức Phật hay là cho tới các thánh đệ tử hay là những người học và tu theo Phật giáo cũng đều là những hình ảnh gương hiếu thảo tuyệt vời. Nhưng mà cái quan niệm hiếu thảo về đạo Phật như thế nào, đây là vấn đề cần được trao đổi với các vị. Chúng ta đừng đánh đồng giữa đạo Phật và đạo hiếu giống nhau. Một cái mảng đề tài hiếu thảo của đạo Phật vẫn hơn thẳng về một đạo hiếu thông thường. Ở đây tôi không phải là người tu sĩ, tôi đề cao về điều đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi có chia sẻ với các vị dường như cũng rất là nhiều bài giảng rồi. Sự thật với các vị, quan niệm hiếu thảo của đạo Phật không đơn giản là hoạt lạnh ấp nồng. cũng không đơn giản là có con để nối dõi tông đường. Sự thật là như vậy, chuyện đó chuyện quá ư là bình thường. Hết trơn hội trường này không ai không làm được chuyện đó. Chỉ để gọi là quạt lạnh ấp nồng hay là có con để nối dõi tông đường, sự thật rằng ai cũng làm được chuyện đó. Về đạo lý cơ bản như thế mà không làm được thì làm sao xứng đáng để gọi là con người chứ. Cho nên á, tôi nhớ có câu gì đó: không yêu thương sao biết sầu ly biệt, không hiếu thảo sao biết đạo làm người đó. Tức là ở đây người ta muốn đề cập đến vấn đề là đạo làm người. Chúng ta không thể nào quên được đạo đức về hiếu thảo của cái con người, của bổn phận làm con. Cái điều này là điều đương nhiên. Nhưng mà chúng ta phải hiểu quan niệm về đạo Phật như thế nào. Như vậy một người đi xuất gia như tôi, hay là tất cả quý hòa thượng, quý thầy, hay là quý sư cô, hay là chư ni, nếu một người đi tu như vậy, trên cơ bản theo cái nhìn của Khổng giáo, lỗi đạo không? Có lỗi đúng không? Không thể quạt lạnh ấp nồng, không thể nấu dân cơm dùa nước, rồi không thể tạo lập gia đình để có con có cái nối dõi tông đường. Như vậy trên cơ bản chúng ta như vậy là lỗi đạo theo cái nhìn của nho học. Nhưng mà cái nhìn của đạo Phật về vấn đề hiếu thảo nó sâu sắc và nó rộng lớn hơn cái này vô cùng. Trước hết tôi có chia sẻ với các vị trong một cái bài là ý nghĩa xuất gia hay là xuất gia để làm gì. Tôi có nói một người đi tu trước hết phải xác định được rằng là người này là một người hy sinh cái đã. Hy sinh về cái mối quan hệ thâm tình giữa cha mẹ con cái, hy sinh về bổn phận trong một gia đình. Trước mắt giống như là một con người thiếu đi cái bổn phận đối với cha mẹ vậy đó. Như vậy nếu một người đi tu, cái sự hy sinh đó nó chỉ dừng lại đó cũng chưa có ý nghĩa gì đâu. Cái hy sinh quan trọng của đạo Phật là có một cái nhìn rộng lớn hơn. Là gì sao? Đạo Phật không nhìn cha mẹ trong hiện đời này là cha mẹ. Các vị nên nhớ vậy, đạo Phật không nhìn cha mẹ trong hiện đời này là cha mẹ. Đó là cha mẹ mới có một đời thôi, mà Đức Phật còn nhìn tất cả chúng sinh là cha và mẹ của ta kìa. Cho nên các vị đọc trong Kinh Báo Hiếu đến cái câu mà Đức Phật thấy một đống xương và Đức Phật quỳ lại đó, rồi A Nan thấy ngỡ ngàng quá, tại sao Đức Phật mà phải lại đống xương như thế? Đức Phật mới nói rằng: này A Nan, sở dĩ ta lại đống xương là đống xương này có thân ta, có kẻ sanh ta, một đời đến nhiều đời là cha mẹ thân bằng quyến thuộc của ta trong đó, cho nên ta phải lại đống xương này. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật đã nói trong kinh rất rõ, và quan niệm của Đức Phật nhìn thấy rằng cái giai đoạn cha mẹ chỉ có mới có một đời này thôi, còn vô lượng vô số kiếp những người làm cha mẹ ta nữa. Và cái quan niệm của Bồ Tát hay là cái nhìn của Phật giáo, nhìn tất cả các chúng sinh nam, loài trống, loài đực đều là cha. Các chúng sinh cái, loài mái, người nữ đều là mẹ. Quan niệm đó nó rất là sâu sắc. Như vậy nếu chúng ta có thể giúp được cha mẹ ở nơi đây miếng cơm manh áo trong đời này, mà chúng ta không làm được gì hết cho chúng sinh, cũng xem như là cái hiếu thảo chưa trọn vẹn trong cái nhìn của Phật giáo. Cái quan điểm thứ hai: sống chết một đời chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi của kiếp người. Chúng ta có thể chăm sóc cha mẹ từ lúc cha mẹ còn trẻ đến già, và chúng ta cả đời chúng ta chăm sóc. Thì bây giờ chúng ta chăm sóc cho cha mẹ đến 100 tuổi cũng là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi, theo cái nhìn của Phật giáo. Và vì vậy nếu chúng ta chỉ giúp cho cha mẹ ăn ngon mặc đẹp, mọi điều quạt lạnh ấp nồng trong một đời, thì còn nhiều đời khác của cha mẹ đi đâu về đâu và sống như thế nào trong những kiếp tương lai. Vì vậy cái nhìn về hiếu thảo của đạo Phật nó rất là sâu sắc. Nó sâu sắc ở chỗ là nhìn một cách rộng lớn, cho nên người đi tu là người đem cái tâm nguyện và cả đời mình phụng sự chúng sinh là chỗ đó. Nếu thấy tất cả các chúng sinh là thân bằng quyến thuộc và cha mẹ từ một đến nhiều đời của ta, thì chính vì chỗ đó ta mới hy sinh cho tất cả chúng sinh mà không nể hà, cũng giống như hy sinh cho chính cha mẹ ta. Cho nên tôi có một quan niệm, tôi nói trong một cái bài giảng xuất gia để làm gì. Tôi có nói nếu một người tu quá nặng tình nghĩa trong gia đình thì người tu đó không làm lợi ích lớn cho cuộc đời. Người tu mà nếu ở gia đình bất cứ chuyện gì cũng đau khổ, cũng nhảy về, cũng chăm lo, cũng lao vào, cũng đau đớn, cũng vật vã như bao nhiêu những người thế tục khác, thì người đó sẽ không thể là một người đóng lớp lớn cho đạo. Bởi vì nếu đau được cho người thân gia đình thì phải đau được với tất cả chúng sinh. Đó là cái nhìn của Phật giáo. Vì vậy một nhà tu phải lấy nỗi khổ của chúng sinh, chẳng riêng nỗi khổ của gia đình, tất cả gia đình hay là chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc, và nỗi khổ của mọi người là nỗi khổ chung. Vì vậy sự hy sinh của người tu là hy sinh chung. Cho nên một con người đi tu không mang cái nghĩa bất hiếu, mà người đó là đang làm rạng danh gia đình và phụng sự chúng sinh một cách lợi tha, rộng lớn chứ không có ích kỷ. Nếu chúng ta quan niệm hiếu thảo như một sự chăm sóc gia đình, không hy sinh cho thiên hạ, cho cuộc đời, thì thật ra mà nói cái hiếu thảo bằng cách đó cũng là một cái sự gì đó rất ích kỷ và còn một cái phạm vi rất là giới hạn. Và nếu chúng ta có quan niệm là ở nhà hoặc là ấp nồng như vậy thì cuộc đời và xã hội này ai hy sinh cho tổ quốc, và cuộc đời này ai hy sinh cho những cái người khổ đau bên ngoài, và cuộc đời này là ai là những nhà khoa học để hy sinh tất cả mọi thứ cho cái sự cống hiến phát minh của loài người. Sự thật ra chúng ta phải hiểu rằng bất cứ hành động nào quên thân vì cộng đồng, vì lợi lớn, đó là hành động rộng lớn, chứ không thể xem người đó là bình thường được. Cho nên người tu nếu mà quên thân để phụng sự chúng sinh, quên tình cảm riêng của gia đình phụng sự chúng sinh, đây là hành động phải được ca ngợi, chứ không thể nói là bất hiếu được. Để gọi là chăm sóc gia đình thật sự rất đơn giản. Người cha người mẹ chấp nhận cho một đứa con đi tu là người cha và người mẹ đã hy sinh và biết được con đường phía trước như thế nào. Và phải chấp nhận rằng cha mẹ nghĩ rằng từ đây con không phải là con của mình nữa, con mình là con của thiên hạ, con của chúng sinh rồi. Vì vậy cha mẹ tự chăm sóc cho mình cách này cách khác. Và vì vậy cha mẹ cũng đang hy sinh cho một lý tưởng cao quý của con mình. Vì vậy một người đi tu làm lợi lạc cho cuộc đời. Cho nên người ta mới nói là nhất nhân hành đạo thì sao? Cửu quyền thăng. Nếu một người con làm đạo được, một người con làm đạo tốt, một người con độ đời tốt, thì chính kiếp cha mẹ đều được phước báo đó mà siêu thăng. Như vậy để người ta tán dương ca ngợi rằng hành động đi tu là một sự trả hiếu rốt ráo nhất trong các hành động. Trả hiếu chẳng những trong đời này mà còn nhiều đời khác nữa. Điều quan trọng nhất là người đó phải giúp được cho cha mẹ phải giác ngộ. Đây là điều cần nhìn. Cho nên tôi mới nhớ lại Ngài Tịnh Am có nói trong quyển Khuyến Khoát Bồ Đề Tâm Văn, trong 10 điều phát tâm mà Ngài Tịnh Am có nói là cái điều thứ hai là vì nghĩ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ mà phát tâm Bồ Đề. Trong đây Ngài nói những cái câu chúng ta cảm thấy rất là thống thiết. Ngài nói nếu một người đi tu thì ở đời không giúp được cho cha mẹ miếng ăn, bát nước chung trà, mà sau khi cha mẹ qua đời không tiếp độ được hương linh, thì người đó là lạm xưng thích tử, làm nhục hiệu sa môn. Cái câu này Ngài nói rất là nặng lời. Có nghĩa là một người đi tu về mặt thế tục đã không giúp cho cha mẹ, cung phụng được cha mẹ cái ăn cái mặc rồi, nhưng mà về vấn đề giác ngộ, tiếp dẫn hương linh, sự giải thoát của cha mẹ không làm được nữa, thì người đó lạm xưng thích tử. Tức là lạm xưng thôi chứ không có đúng nghĩa là thích tử. Nhục hiệu sa môn, một hành động người tu mà như vậy làm nhục nhã cái danh hiệu là một tỳ kheo, là một sa môn theo Phật. Các vị thấy các vị tổ nói lên những lời này đối với người tu rất là nặng nề. Cái trách nhiệm của nhà tu không đơn giản. Cho nên tôi nói thật với các vị, một tu sĩ không giúp được cha mẹ mình giác ngộ là một lỗi lớn. Một tu sĩ không giúp thân bằng quyến thuộc của mình biết giác ngộ, biết theo con đường Phật Pháp cũng là một lỗi lớn. Và nếu một tu sĩ không giúp cho thân bằng quyến thuộc cha mẹ mình giác ngộ thì không phải là đúng nghĩa một con người độ đời. Cha mẹ mình không độ, mình độ ai? Thân bằng quyến thuộc mình không độ, độ ai? Cái đó không thiết thực. Vì vậy muốn độ được cả chúng sinh này thì một người tu cần phải trăm phương ngàn cách để độ được cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng ta. Nên nhớ là như vậy. Một người tu không độ được cha mẹ quay về với Phật Pháp, một người tu không giúp thân bằng quyến thuộc quay về với Phật Pháp là một lỗi lớn về đạo đức xã hội, cũng như là có lỗi với con đường tu học theo Phật Pháp là thích tử. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy điều gì? Thực tế là quan trọng. Bây giờ chúng ta đi tu, một cái người đi xuất gia mà cha mẹ là ngoại đạo, cái này nó khó chấp nhận lắm. Một người đi tu mà cha mẹ đồng bóng mê tín, cái việc này cũng khó coi, không thể chấp nhận được. Một người đi tu mà cha mẹ sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, tất cả những cái điều này không thể chấp nhận được. Chúng ta là một người đi xuất gia để trong gia đình thân bằng quyến thuộc chúng ta như vậy, chúng ta là người có lỗi. Rồi chúng ta đừng nói là Phật già không thiên, có nghĩa là ta là con cái trong gia đình thì chúng ta độ không được. Sai. Ai nói câu này là sai? Chưa hẳn là như vậy. Do chúng ta quá thường trong gia đình cho nên chúng ta mới độ không được. Chúng ta không có một cái nhiệt tình, không có một phương tiện, không có một cái gì đặc biệt để độ cha mẹ thì rất là khó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những người đi xuất gia về nhà sống thông thường quá thì không thể độ được cha mẹ. Có những người xuất gia chưa thấy được cái nhiệm vụ của mình, làm sao độ được gia đình thân bằng quyến thuộc. Đây là điều quan trọng lắm, các vị phải để ý như vậy. Cho nên tôi nói với các vị á, thật sự mà nói, người tu mà không độ được gia đình là một cái dở. Đừng nói Phật nhà không thiên, mà tại chúng ta không hết lòng để độ, hoặc là chúng ta còn bị vướng víu cái gì đó mà chưa độ được. Cho nên cơ bản hãy tìm mọi cách lăn xả như thế nào, bằng mọi phương pháp như thế nào, tạo mọi điều kiện như thế nào để là người thân chúng ta phải là người Phật tử và giúp cho cha mẹ tu hành. Điều đó là điều đương nhiên. Như vậy sự đi tu chúng ta mới có ý nghĩa. Chúng ta muốn độ cuộc đời, chúng ta muốn độ ai đó, cái việc đó là việc lớn, việc quan trọng. Nhưng mà người thân chúng ta làm không được thì cái đó nó không thiết thực. Cái đó tôi thấy nó không thiết thực. Cho nên tôi thấy cái lời răn dạy của Ngài Tỉnh Nam là một điều quan trọng, là chẳng những giúp cho cha mẹ trong đời này mà giúp cho cha mẹ nhiều đời về sau đều được giải thoát lợi lạc. Đây là cái nhìn rất là sâu sắc. Chứ còn thật sự mà nói, để mà dưng cơm dùa nước một đời, thậm chí có những người dám tạo nghiệp chiều theo nguyện vọng của cha mẹ nữa, vì cái ăn cái uống đơn giản thông thường mà để cha mẹ phải dai trả nợ máu quá nhiều, làm sao cha mẹ có thể hạnh phúc an lạc nhiều đời được. Cái đó là một sự thật thôi. Cho nên khi chúng ta là Phật tử, chúng ta là người xuất gia, chúng ta là người tu học, nhận thức được lời Phật dạy, thì cái hiếu thảo của người xuất gia phải như thế nào cho đúng với ý nghĩa đó. Chẳng những giúp cho cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều đời, chẳng những giúp cho mẹ hôm nay mà vạn loại chúng sinh là những cha mẹ từ nhiều đời quá khứ đều được an vui lợi lạc. Cái này là một trong những vấn đề quan trọng mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cho nên đạo Phật không có nhìn đơn giản như vậy. Đạo Phật nhìn sâu sắc hơn nhiều, cao quý hơn nhiều. Người tu học thực hiện cái ý nghĩa của đạo lý, không phải xáo mòn theo một cái xã hội thông thường. Cái việc đó là như vậy. Và bước vào con đường tu là đã chấp nhận con đường hy sinh rồi. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên các vị nhìn lại Đức Phật của chúng ta và các vị thánh đệ tử, chúng ta sẽ hiểu được giá trị và ý nghĩa của cái chữ hiếu của đạo Phật. Chúng ta thấy Đức Phật đi tu như vậy, cuối cùng Đức Phật độ được cha, đắc quả A-na-hàm. Tức là khi đắc quả A-na-hàm là một con người này là giàu muốn giàu không cũng không bao giờ tái sanh lại cuộc đời nữa. Hạnh phúc an vui vĩnh viễn rồi. Các vị thấy điều này quan trọng. Và trong kinh lại nêu lại như một cái vấn đề là gọi là truyền thuyết. Tức là khi Đức Phật đắc đạo rồi, Đức Phật nhớ lại cái ơn của mẫu thân, tức là ơn mẹ mình. Muốn độ mẹ mình thì bây giờ mẹ mình đã sanh vào cõi trời Đao Lợi. Vì vậy cho nên là Đức Phật hiện thần thông về cõi trời Đao Lợi, thuyết pháp độ cho bà Ma Gia được đắc đạo. Và cái điều đó được ghi lại trong kinh Địa Tạng. Điều này mang cái nghĩa như một truyền sử. Như vậy thì cho dù là một truyền sử hay là gì đó, chúng ta cũng thấy rằng phản ánh hành động của Đức Phật đã giúp cho cha mẹ một cách rất là triệt để. Hạnh phúc an lạc không phải đời này, mà hạnh phúc an lạc vĩnh viễn nhiều đời sau. Nhìn lại các bậc thánh đệ tử của Đức Phật đã làm gì trong vấn đề hiếu thảo. Cái bậc thánh mà chúng ta quen nhất trong ngày hôm nay mà chúng ta từng biết đó là ai? Mục Kiền Liên. Cái hành động cứu mẹ của Mục Kiền Liên đã để lại một gương sáng muôn đời cho chúng ta. Gương hiếu hạnh muôn đời còn đó, nghĩa sanh thành muôn kiếp còn đây. Nhắc đến mẹ nghe niềm đau sống dậy, nhớ cha xưa ôi giọt lệ đong đầy. Cái hình ảnh hiếu thảo của ngài Mục Kiền Liên đã để lại ấn tượng cho chúng ta rất lớn. Nhưng mà chúng ta không phải là một bậc thánh giả như Mục Kiền Liên, để làm như ngài là chuyện không dễ. Chúng ta có nhiều cách để làm, còn ngài là một bài học để đời cho chúng ta, để noi gương hiếu thảo của những bậc thánh. Và Mục Kiền Liên chẳng những độ cha mẹ một đời, mà Mục Kiền Liên có thể độ được cha mẹ nhiều đời nữa. Bên cạnh đó, một vị thánh đệ tử của Đức Phật mà có hành động độ mẹ một cách rất tuyệt vời mà chúng ta ít biết đến, đó là ai? Người giỏi, ai đó cho anh chàng pháo tay. Có nghiên cứu. Một vị thánh đệ tử nữa mà có hành động độ mẹ cũng rất tuyệt vời, đó là ngài Xá Lợi Phất. Thật sự với các vị, Xá Lợi Phất trước khi đi tu là Bà La Môn, cho nên cha mẹ là không ưa thích Sa Môn Thích Tử. Và kể từ khi Xá Lợi Phất đi tu là gia đình cha mẹ rất có ác cảm với Đức Phật và cả giáo đoàn của Sa Môn Thích Tử thời bấy giờ. Và cha mẹ từng chửi bới rằng là vì các gã Sa Môn đầu trọc này mà ta bị mất đứa con trai. Cái này là đã từng nêu. Như vậy thì Xá Lợi Phất là một Bà La Môn đi tu, tức là một ngoại đạo, vì giác ngộ lời Phật dạy cho nên quyết lòng đi tu và giác ngộ đắc quả A-la-hán. Nhưng mà trong quá trình hành đạo và tu hành chưa có thể độ được cha mẹ mình, vì cha mẹ mình rất có thành kiến và ác cảm với các Sa Môn Thích Tử này, cho nên chưa độ được. Rồi các vị biết rằng khi trở về già, Xá Lợi Phất trước khi nhập Niết Bàn quán chiếu được rằng là thân xác năm uẩn này chỉ còn tồn tại 7 ngày nữa thôi, ngài sẽ vào vô dư Niết Bàn. Và lúc đó ngài quán chiếu lại trên thế gian, những việc gì chưa làm ngài hãy làm những ngày cuối cùng của mình. Và trong quán chiếu đó ngài thấy rằng còn duy nhất là bà mẹ mình chưa độ được. Và Xá Lợi Phất trong lúc mà tuổi già như vậy xin với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, đây là lần đảnh lễ cuối cùng với Đức Thế Tôn. Sau khi con từ giả Đức Thế Tôn, con chi trở về cái quê hương con để độ mẹ, cũng là lần cuối cùng con cũng từ bỏ cuộc đời này, và lần cuối cùng con cũng chia tay với hết tất cả các huynh đệ ở tại tịnh xá kỳ viên này. Và những lời chia tay thấm thiết và cảm ơn Đức Thế Tôn trong cuộc đời đã độ cho Xá Lợi Phất đã được giác ngộ, đã được có pháp thân huệ mạng hôm nay để được thoát ly sanh tử, để trở thành một con người Thích Tử có giá trị trong cuộc đời như thế. Ôm chân Đức Phật, hôn chân Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và Xá Lợi Phất ra đi. Đức Phật cho tất cả các thánh đệ tử trong tịnh xá kỳ viên đưa Xá Lợi Phất đến cổng, và những người còn lại cùng với Xá Lợi Phất trở về quê hương của mình. Sự thật, Xá Lợi Phất già thì mẹ cũng chẳng còn trẻ tí nào. Nhưng mà sự thật ra khi về đến đầu làng, Xá Lợi Phất làm sao để tiếp chuyện được với mẹ, đây là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì bà thấy từ xa cái đầu chọc là bà đã chửi rồi, không có dễ gì tiếp gần. Cho nên Xá Lợi Phất biết rất rõ, nhưng mà biết mẹ mình đến hôm nay tuổi già nhưng lòng vẫn còn nhớ con, thương con, nhưng mà có ác cảm với Đức Phật, có ác cảm với những cái Sa Môn đầu chọc thôi. Xin thưa với các vị như vậy, cuối cùng Xá Lợi Phất nhờ cái người thân trong nhà để làm trung gian, để nói với mẹ rằng là Xá Lợi Phất đã về tới nơi thăm mẹ. Mà các vị biết rằng với tuổi đời như vậy, tuổi đời Xá Lợi Phất rất cao, Xá Lợi Phất lớn tuổi hơn Đức Phật. Cho nên các vị biết rằng Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đều lớn tuổi hơn Đức Phật và nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là khi Xá Lợi Phất về và tìm cách để độ mẹ mình, làm sao điều duy nhất là giúp cho mẹ đừng còn ác cảm với Phật nữa. Cái này không dễ. Và Xá Lợi Phất bằng mọi cách để được vào nhà. Và Xá Lợi Phất mới nói với mẹ rằng là hôm nay Xá Lợi Phất trở về đây thăm mẹ. Và Xá Lợi Phất còn duy nhất chỉ một ngày, tức là 6 ngày đường đi rồi. Tức là Xá Lợi Phất nói với mẹ rằng con chỉ còn một ngày duy nhất để có thể ở gần bên mẹ. Và vì vậy điều quan trọng nhất là bằng mọi cách làm sao phải độ được mẹ giác ngộ trong một ngày. Đây là chuyện không dễ. Tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Xin thưa các vị, điều quan trọng mẹ có thể chấp nhận được Xá Lợi Phất, nhưng mà không thể chấp nhận những người đệ tử đi theo Xá Lợi Phất. Bởi vì Xá Lợi Phất dầu sao Sa Môn Tích Tử, nhưng mà con mình, cho nên con tôi thì cô bất đắc dĩ tôi phải chịu, còn những gã Sa Môn đầu trọc đó thì ở ngoài đi. Nó như thế. Nhưng Xá Lợi Phất bằng mọi cách tạo điều kiện, nói chung kinh diễn tả rất là chi ly, nhưng đại cái cuối cùng mấy người này cũng được vào bên trong. Vào bên trong thật ra mẹ cũng chẳng có cảm tình, nhưng mà những người này thực hiện theo cái hành động đệ tử làm thị giả cho thầy mình, những hành động săn sóc tận tị, bắt đầu bà mới có cảm tình. Nhưng điều quan trọng nhất là trong đêm đó, chư thiên biết rằng ngày mai Xá Lợi Phất sẽ vào vô dư niết bàn, cho nên bắt đầu mới xuống đảnh lễ mới thăm. Thì chư thiên xuống lúc nào cũng hào quang sáng rực và tướng hảo quang minh, cho nên các chư thiên lần lượt xuống đảnh lễ Xá Lợi Phất. Và người mẹ chứng kiến được điều đó mới hỏi Xá Lợi Phất: này con, đó là ai vậy? Thì Xá Lợi Phất nói là: thưa mẹ, đây là chư thiên cõi đó. Rồi một lát nữa cái thấy những cái chư thiên khác, thì mẹ mới hỏi Xá Lợi Phất: đó là ai vậy, ông nào vậy? Mới nói là: thưa mẹ, đây là chư thiên cõi đó, cõi đó, cái vị đó từng như thế như thế. Thì mẹ mới cảm thấy rằng là: ủa, con mình mà chư thiên phải xuống đảnh lễ là nghĩa là gì? Mình thì thường đảnh lễ chư thiên, mà chư thiên lại đảnh lễ con mình. Tức là Bà La Môn thờ các vị trời, mà bây giờ con mình là cái gì mà mình thì thấy bình thường, nhưng mà tại sao trời lại đi đảnh lễ? Là thần thánh mình đã từng ngưỡng mộ, mà giờ đảnh lễ Xá Lợi Phất. Nói vậy là con mình không lẽ hơn trời nữa. Thì lúc đó bà mới hỏi: vậy con là ai vậy? Bà ngạc nhiên quá, con bà bây giờ là cái gì bà ngạc nhiên quá. Rồi Xá Lợi Phất mới phân tích thế nào là một vị thanh văn thánh đệ tử Đức Phật, thế nào là Đức Phật. Bởi vì tất cả những vị này từ hầu Đức Phật thế nào, đã từng hộ trì Tam Bảo thế nào, đã như thế như thế. Rồi mẹ Xá Lợi Phất mới hỏi rằng: vậy những vị này so với Đức Phật thì thế nào? Thì Xá Lợi Phất mới nói là: Phật đó là như bậc thầy, như vua vậy đó, còn những người này là như người hầu vậy đó. Bà nói: vậy là Phật lớn hơn cái mấy vị chư thiên này à? Thì Xá Lợi Phất mới gật đầu và mới nói: vậy là con là ai? Thì lúc đó Xá Lợi Phất phân tích mọi thứ, thì bà mới hiểu rằng là con mình hôm nay là một bậc thánh giả, một người đã hoàn toàn dứt lậu hoặc, một cái người đã chứng đắc để đáng được sự kính trọng trong cuộc đời, một người đã vì tất cả chúng sinh chứ không phải là chỉ nhà riêng của ta nữa. Và hành động cao thượng này làm cho bà phát tâm, và bà khởi cái lòng mà gọi là quy kính về Đức Phật. Bà bỏ đi cái thành kiến, và Xá Lợi Phất thuyết một bài pháp, bà đắc quả vị Tu Đà Hoàng ngay tại chỗ ngồi đó. Và cuối cùng ngày hôm sau, Xá Lợi Phất mới nói rằng là: nhiệm vụ ngài cuối cùng trong cuộc đời đã xong, bây giờ ngài có thể từ giả mẹ, và đây là lần cuối cùng để độ mẹ giác ngộ. Và hôm nay khi mẹ là một bậc thánh giả Tu Đà Hoàng thì hiểu thế nào là sanh, thế nào là tử rồi. Một vị thánh giả Tu Đà Hoàng không bao giờ có cảm giác rằng đây là người thân, đây là kẻ sơ nữa. Một vị thánh quả Tu Đà Hoàng có chánh kiến, không bao giờ hiểu lầm tất cả các vấn đề nhân quả nghiệp báo nữa. Cho nên hôm nay bà rất là bình thản, chỉ có chút ngậm ngùi khi gặp lại đứa con quá ngắn ngủi, và Xá Lợi Phất nhập niết bàn để ra đi vĩnh viễn. Như vậy thì cái hành động độ mẹ của Xá Lợi Phất đã cho chúng ta thấy điều gì? Một vị thánh đệ tử hay là một người xuất gia độ là độ tận cùng như vậy, độ tới nơi tới chốn như vậy, độ mà để gia đình thân quyến được an vui vĩnh viễn, chứ không phải là ăn cho ngon mặc cho đẹp một đời rồi tạo nghiệp, rồi luân hồi, rồi tái sinh, rồi đi đây đi kia mặc kệ trong cái tiến trình tái sinh, trong sáu nẻo luân hồi. Đức Phật không để cho những người thân của mình như vậy. Đức Phật đã độ thân bằng quyến thuộc, độ dòng họ Thích Ca, độ chúng sinh trên cuộc đời này. Thậm chí đối với vợ mình là Gia Du Đà La cũng chứng đắc A-la-hán, con mình là Ra Hầu La cũng chứng đắc A-la-hán. Đây là cái nhìn rất rốt ráo trong Phật giáo. Như vậy xuất gia để độ đời là một cái hành động không dễ tí nào. Và ở đây chúng ta thấy rằng chỉ có cái nhìn của Đức Phật mới đem đến cho chúng ta thấy một cách sâu sắc về hành động độ như thế. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có câu chuyện Hòa Thượng Cua. Tôi nghĩ Phật tử đa phần chúng ta ai cũng biết câu chuyện này đúng không? Hòa Thượng Cua là người trốn nhà đi tu, ở chỗ là bất đắc dĩ trốn nhà, chứ không phải là vì giác ngộ mà trốn nhà. Tôi nói một cái đoạn ngắn thôi, kể một cách tóm tắt, vì chúng ta không có nhiều thời giờ để mà phân tích chi li về việc này. Người mẹ thì đi làm à. Hòa thượng Cua lúc còn nhỏ ở nhà thì mẹ đó bắt được một mớ cua đồng, mới giao cho con, mới nói rằng ở nhà đó mẹ trưa nay đi làm đồng về, mẹ muốn có một cái miếng canh cua ăn, cho nên ở nhà con làm cua rồi để nấu canh để dành cho mẹ. Thì lúc đó thì ở nhà Hòa thượng Cua không biết tên gì, người ta nghe sự tích vậy rồi người ta đặt là Hòa thượng Cua luôn à. Thì ở nhà mới đem đổ cua ra rổ, chuẩn bị là đi làm cua nặng mà nấu canh cho mẹ. Thì khi đổ ra rồi cái thấy mấy con cua nó trào bọt á, trào bọt trên miệng, cái lúc đó suy nghĩ trời ơi mấy con cua nó sắp chết cho nên nó khóc, động lòng quá cho nên không nỡ để làm mấy con cua, cho nên nó xách cái rổ ra đem xuống sông thả trơn rồi. Trưa bà mẹ về vừa mệt mà vừa đói, rồi mới nói con à dọn cơm ra cho mẹ ăn. Thì khi dọn ra rồi mẹ không thấy món canh cua dặn, cho nên mẹ hỏi rằng con à hồi sáng mẹ đi làm mẹ dặn ở nhà con nấu canh cho mẹ ăn rồi, canh đâu? Thì lúc đó Hòa thượng Cua nói hồi sáng con đem mấy cua ra làm, con thấy nó khóc, con tội nghiệp quá, con đem thả sống trên rồi. Thì các vị biết rằng người mẹ thì không có cái quan niệm này. Chúng ta nói thật sự mà nói, chúng ta chưa giác ngộ, chúng ta xách cua ra chúng ta dần đố ai có cảm giác rằng nó khóc nó đau. Tôi nói thật với các vị như vậy. Ai mà đem cá mà đập đầu chớ bao giờ có cảm giác rằng cá nó phải đau khổ đó. Đập đầu là chuyện bình thường, thói quen. Đập đầu con cua cũng thói quen, cắt cổ con gà cũng thói quen. Không bao giờ ai để ý tới những cái việc mà gọi là đau khổ hay là cái gì cả. Đa phần khi chúng ta chưa giác ngộ được, chưa có từ tâm là không có cảm xúc này. Thậm chí có những người nó thật sự với các vị viết giết chúng sinh một cách rất tàn nhẫn. Thở nay các loài súc vật như chó đồ mà lột da mà lột sống, và những cái loại các loại con khác cứ lột da lột sống như thế. Không bao giờ chúng ta có một cảm giác về điều đó. Nhưng nên nhớ kỹ, quan trái trong cuộc đời là quy luật. Trả dai một cách sòng phẳng, nhân quả như bóng theo hình. Cho dù biết hay không, điều đó vẫn diễn ra với tất cả mọi loài trên cuộc đời này. Đây là điều của cái bài giảng khác, không phải là bài giảng hôm nay. Tôi không cần phân tích thêm. Trở lại vấn đề của chúng ta. Sau khi mà cái người mẹ nghe con nói là vì tội nghiệp mấy cua đem thả xuống sông á, bà lúc đó bà giận quá, bà giác chỗ chà bà đập. Thì Hòa thượng Cua lúc đó sợ quá cho nên chạy. Chạy rồi chạy luôn, không dám về nhà. Cuối cùng lang thang không có chỗ ở, rồi cuối cùng đi tu. Thì cả một quá trình đi tu rồi sau này cũng lớn lên rồi cũng trở thành hòa thượng, cũng người mà tu đạo cao đức trọng. Thì một hôm trên cái đường đi quá duyên, gặp một bà ăn mày ngồi bên đường. Thì nhìn lại kỹ cái dáng vẻ sao giống cái hình bóng của mẹ mình năm xưa. Bởi vì từ khi ra đi tới giờ không dám về nhà, rồi trốn luôn, biệt tích luôn. Rồi mẹ sau đó lưu lạc ở đâu rồi thay đổi cái chỗ ở rồi cũng không biết nữa. Nhưng mà hôm nay đi bên đường mới thấy một cái bà già ăn xin bên đường. Nhìn kỹ lại thấy nét giống mẹ mình, mới đặt vài câu hỏi. Mới hỏi là tại sao bà đi ăn xin như thế. Bà nói thật ra mà nói thì tôi cũng khổ đau lắm. Ngày xưa có đứa con, rồi á, lúc mà nó làm việc dạy dạy đó, rồi giận quá tôi đánh nó đi, nó chạy, không biết giờ nó chạy đâu, không biết nó còn sống mà nó chết nữa à, vân vân. Rồi bây giờ cuộc sống khó khăn rồi, già rồi, tôi phải ra ăn xin thế này để độ nhược qua ngày. Thì Hòa thượng Cua nghe mẹ kể là biết ngay là mẹ mình. Nhưng điều quan trọng, một người tu sĩ không biết là mẹ mình thì không thể bóc về chùa mà nuôi, nói đây là mẹ tôi, không bao giờ làm chuyện đó được. Bởi vì thật ra mà nói, nếu lấy cái quyền trụ trì làm chuyện đó, chúng sẽ không phục và không có tư cách nào để làm cái chuyện mà gì ở trong chùa mà làm chuyện riêng cho gia đình. Đây là không bao giờ chấp nhận quy tắc của nhà chùa. Cho nên Hòa thượng Cua cũng đau xót ở trong lòng, cũng thấy mình có lỗi với đạo, nhưng mà về nói với chúng trước, mời họp hết toàn bộ chúng tăng. Ta đi trên con đường quá duyên, ta thấy một bà già rất đáng thương. Bà già không có nơi nương tựa, mà ở đây á, ta muốn á, bà già này về để mà có thể là làm công quả cho chùa. Bây giờ nếu chúng ta bỏ ra chút ít cơm để nuôi bà già này và giúp bà công quả trong chùa, để bà bớt cái phần gọi là cực khổ vất vả đó, thì cái việc này đại chúng thấy có nên không? Thì á, đại chúng đồng ý về chuyện đó. Cho nên á, hòa thượng mới đến nói với cái bà lão á, để mà đem về chùa nuôi. Và mỗi một ngày đó, hòa thượng cắt một cái lõm cỏ đó để cho bà già làm và để ăn cơm ở trong chùa và chăm sóc nuôi dưỡng, và đại chúng không bao giờ biết đó là mẹ mình. Các vị nên nhớ là như vậy. Bởi vì thật ra mà nói, cơm của đàn na thí chủ không phải dễ nuôi. Nếu mẹ mình mà mình nuôi mà nó không có một cái gì đáp trả lại, sẽ mang nợ áo cơm. Cho nên chính vì chỗ đó, hòa thượng muốn cho mẹ mình ăn cũng phải có một chút công quả. Và bên cạnh đó, hằng ngày khuyến khích hướng dẫn cho mẹ mình tu hành, niệm Phật, ăn chay, mọi thứ này kia, chỉ dẫn đến nơi đến chốn. Và không bao giờ trong chúng biết rằng đó là mẹ. Cho nên á, trong chúng cũng xem bà như một Phật tử thôi, và mọi người cũng là nhìn như một Phật tử thôi. Bởi vì nếu mà biết đây mẹ của thầy trụ trì thì nó lại có vấn đề khác, và đôi khi không tốt cho mẹ mình trong cái vấn đề ứng xử. À, các vị phải hiểu là như vậy. Tôi nhớ chùa Ấn Quang, nhưng Thượng tọa Minh Pháp rồi đó, cũng có cách cái hành động mà tương tự như Hòa Thượng Cua vậy đó. Ba mà muốn xin 10.000 mà để mà uống rượu hay là mua gì ăn đó, thức ăn gì đó, thì thầy Minh Pháp cũng bắt lao động một cái gì đó rồi mới cho 10.000, chứ không phải là đơn giản mà để cho như vậy. Tức là những người hiểu đạo đều biết rằng cái tiền của đàn na giá trị như thế nào, chứ không phải đơn giản. À, thì trở lại vấn đề lúc đó đó, sau đó rồi nói chung là tôi kể tắt thôi. Cuối cùng khi cái bà mẹ qua đời, thì khi bà mẹ qua đời á, thì Hòa Thượng Cua lúc đó mới công bố với mọi người rằng đây là mẹ tôi. Và Ngài đứng trước quan tài, Ngài mới nói rằng ba đời chư Phật đã từng nói, nhất nhân hành đạo của quyền thân. Một người mà hành đạo tu hành chân chính thì cha mẹ tất cả đều được siêu thoát. Nếu thật sự đúng là như vậy thì hãy cho quan tài của mẹ con nâng cao và hạ xuống trong hư không ba lần như thế, thì con sẽ cảm thấy rằng lời của ba đời chư Phật nói đúng. Và sau khi Hòa Thượng vừa nói xong thì quan tài nâng lên cao và hạ xuống, nâng lên cao và hạ xuống ba lần. Như vậy thì câu chuyện này được ghi vào trong Đà Chuyện Thiền Sử của Việt Nam. Khi mà chúng ta đọc đến câu chuyện này, chúng ta thấy một người tu, cái ý nghĩa độ cha mẹ khác với người đời. Cái người đời độ cha mẹ là nghĩ rằng ăn ngon mặc đẹp, chăm sóc mọi thứ là đủ. Sự thật đó cũng là hiếu thảo đó các vị. Nếu chúng ta không giúp được cha mẹ giác ngộ, chúng ta không giúp cho cha mẹ được gọi là siêu thoát, thì trước mắt đạo đức hiện đời, chúng ta giúp cho cha mẹ được cái ăn, cái uống, chén cơm manh áo và an phận tuổi già một cách tốt đẹp như vậy cũng là đạo đức hiếu thảo. Tôi không phủ nhận, tôi không cho cái đó là xấu. Nhưng nếu chúng ta dừng lại như vậy thì chưa đủ so với vấn đề báo hiếu, chưa trọn vẹn. Cho nên bề mặt nào đó về đạo đức, tôi vẫn ngưỡng mộ, tôi vẫn tán dương, tôi vẫn quý trọng những người biết chăm sóc cha mẹ một cách chu đáo, tốt đẹp. Nhưng nếu dừng lại như vậy thì chưa tròn. Còn những kiếp tương lai của cha mẹ thì sao? Vì vậy một người Phật tử, một người học tu theo Phật phải có một ý niệm độ cha mẹ và hiếu thảo theo quan niệm của đạo Phật, mới giúp cho sự hiếu thảo báo hiếu này được trọn vẹn. Và tôi mong rằng trong cái mùa Vu Lan tháng hội này, người Phật tử cần ý thức việc đó. Vu Lan là cơ hội để chúng ta nhắc lại, chứ không phải là Vu Lan chúng ta mới làm việc hiếu thảo. Hiếu thảo là chuyện trọn cả đời của con người, cả đời người phải thực hiện về điều đó. Nhưng Vu Lan là cơ hội đánh động lại chúng ta, và nó làm cho chúng ta có thấy cái gì đó, mình tự hào về những hành động của mình, mình vui về những cái sự còn có mặt của cha mẹ mình. Và điều quan trọng nhất là đừng bao giờ có cảm giác cha mẹ là một gánh nặng trong cuộc đời của chúng ta. Đừng bao giờ có ở trong lòng, cho dù vợ, chồng, con cái gì đó, không ai được quyền có cảm giác này đối với đấng sanh thành. Nếu là một con người, bằng không tất cả những cái giá chúng ta phải trả trong cuộc đời về đạo đức này là không thoát hơn được. Tôi chỉ mong muốn rằng người Phật tử đừng rơi vào cực đoan, cũng đừng rơi vào trong những vấn đề là trả hiếu một cái cách còn phiến diện. Nhưng dù sao đạo đức thế gian về mặt hiếu thảo như vậy cũng đáng được quý và trân trọng. Còn nâng cấp hơn, chúng ta sẽ giúp cho người thân mình giác ngộ, giúp cho người thân mình phải hiểu đạo, và người đó phải tự giúp mình chuyển hóa để an lạc, giải thoát, hạnh phúc dài lâu trong kiếp luân hồi. Đó mới là vấn đề trả hiếu rốt ráo và trọn vẹn. Hôm nay nhân Vu Lan tháng hội, tôi về chia sẻ với các vị qua ý tưởng của cái đề tài gọi là thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. mong muốn các vị có một cái tầm nhìn mở về cái vấn đề để hiếu thảo trong đạo Phật nó mang cái giá trị cao quý, rốt ráo, đặc biệt như thế nào. Và lời cuối cùng, chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị một mùa Vu Lan an vui và hạnh phúc, vuông tròn hiếu đạo, A Di Đà Phật. Mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về công Phật cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Chiều vàng ấm êm êm, chuông chùa nhẹ ngân. Vu Lan yêu thương về ngàn phương. Vu Lan ơi, Vu Lan ơi, cô liễu trắng đàn cò bay trong chiều. Lan rước hồn đời phiêu diêu nhiều. Mùa Vu Lan lắng sâu, lòng con luôn nhớ thương hình bóng mẹ hiền xưa. Mẹ ơi, con ước mong từ bi soi sáng hơn đời bớt mong.